là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Phúc Bình và Hồng Phượng rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình đang được chúng tôi phát sóng trực tiếp trên tần số 92,1 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, triệu triệu con tim người dân đất Việt lại bồi hồi nhớ lại ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập bất hủ, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sự kiện trọng đại này là mốc son chói lọi trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta.
Thắng lợi vĩ đại ấy đã khẳng định vai trò, sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp hiện nay. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã tiếp tục đoàn kết chung tay, sát cánh cùng với lực lượng tuyến đầu, quyết tâm chống dịch, bảo vệ tính mạng nhân dân.
Chương trình đặc biệt chào mừng ngày 2 tháng 9 hôm nay, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời gian để phản ánh không khí và niềm tin của nhân dân hướng về ngày quốc khánh của dân tộc.
Quý vị quan tâm theo dõi có thể gọi trực tiếp điện thoại để tham gia chương trình qua số điện thoại 02163-855-635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đồng hành với chương trình với những tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin nổi bật diễn ra trên thế giới sẽ được biên tập viên chương trình cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 9, ngày Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Nước ta từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, một nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Nhân dân ta từ người nô lệ trở thành người chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Vì vậy, 76 năm đã trôi qua, nhưng mỗi người dân Việt Nam cứ đến dịp lễ quốc khánh 2 tháng 9, trong trái tim mỗi người lại bùng lên những cảm xúc thiêng liêng, xúc động, niềm tin kiêu hãnh và lòng tự hào dân tộc. Để từ đó cùng siết chặt tay, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thách thức, đưa đất nước quê hương ngày càng phát triển.
Trong tiết trời thu lịch sử cũng như hàng triệu trái tim người dân Việt Nam, ông Trần Hồi ở tổ 10 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái lại bồi hồi nhớ về thời khắc lịch sử trọng đại của cả dân tộc. Khi cách đây 76 năm, Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam, Dân chủ Cộng hòa. Và những năm tháng cùng đồng chí đồng đội kề vai sát cánh chiến đấu bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc. Cầm trên tay bản tuyên ngôn độc lập được ông ghi chép lại hàng chục năm về trước, cùng hơn 6.900 bài nói và viết về Bác, ông Hồi lại rưng rưng một niềm xúc động. Tự hào về truyền thống hào hùng của dân tộc, ông càng thêm tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta ngày càng đổi mới và phát triển. Xưa thắng giặc ngoại xâm, nay sẽ chiến thắng giặc COVID-19. Ông Trần Hồi, tổ 10, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, xúc động nói.
Bác viết là tuyên ngôn độc lập để mưu cầu hạnh phúc cho dân tộc ta, cho non sông đất nước ta, cho nhân dân ta. Hàng năm cứ đến ngày 2 tháng 9 là tôi rất nhớ cụ Hồ. Giờ bác là người, tức là lúc nào trong trái tim của người lính, lúc nào cũng nhớ đến bác. Và tôi càng nhớ đến bác bao nhiêu, lại thúc giục tôi lại càng viết thêm nhiều các cái tài liệu về bác.
Với mỗi người dân Việt Nam, ngày 2 tháng 9 mang một ý nghĩa thiêng liêng, là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Những ngày này, dù dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng người dân Yên Bái cùng với cả nước đón chào ngày độc lập với những cách khác nhau, nhưng đều chung một niềm tự hào phấn khởi khi quê hương ngày càng đổi mới, từ đó thêm quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Ông Ngô Kim Thanh, Tổ trưởng Tổ dân phố 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói.
Từ ngày Tết độc lập giờ, thì dân tộc Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả to lớn, đạt nhiều thành tựu to lớn về công cuộc xây dựng, kiến thiết và bảo vệ Tổ quốc. Trong năm nay thì cái việc là chống dịch cũng thông qua cái việc kỷ niệm 29 này, một lần nữa là nhân dân ta lại phát huy cái truyền thống đoàn kết, tương trợ, tương ái, cùng nhau dồn sức, dồn lực để mà phòng chống dịch bệnh.
76 năm đã trôi qua, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã trở thành sức mạnh to lớn để toàn dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn thách thức. Xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Đã hơn 7 thập kỷ đi qua, nhưng tinh thần bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vẫn luôn sống mãi trong lòng các thế hệ người Việt Nam, không chỉ bởi giá trị lịch sử và pháp lý mà còn mang giá trị nhân văn cao cả về quyền con người, quyền của dân tộc được sống trong độc lập tự do mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ấp ủ và cống hiến cả cuộc đời mình để thực hiện. Ngày nay trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến rất phức tạp khó lường, tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra cả thời cơ và thách thức. Đặc biệt trong cuộc chiến chống giặc COVID-19 hiện nay, toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta vẫn luôn chung sức một lòng, phát huy tinh thần của những ngày cách mạng tháng 8. Đoàn kết hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, vừa chiến thắng đại dịch COVID-19. Ông Nguyễn Quang Hội, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói.
Mỗi độ mùng 2 tháng 9 về thì chúng tôi cảm thấy nó rất là phấn chấn, rất là phấn khởi, là vì từ lúc ta giành được độc lập năm 45 đến bây giờ thì mỗi một thời kỳ, mỗi một giai đoạn nó chuyển tiếp thì đất nước ta nó một đổi mới.
Ngày Quốc khánh năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi nhiều địa phương trong cả nước đang căng mình chống dịch bệnh COVID-19. Song những giá trị trường tồn của bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vẫn luôn sống mãi trong lòng các thế hệ người dân Yên Bái nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. Trân trọng những giá trị lịch sử đó, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh và những hy sinh của các thế hệ cha ông. Người dân Yên Bái cũng như mọi miền của Tổ quốc quyết tâm giành thắng lợi trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, đợt dịch COVID-19 thứ tư vẫn đang có những diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Mặc dù Yên Bái đang là vùng xanh an toàn và dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài tới 4 ngày, nhưng nhiều gia đình vẫn chọn cách ở nhà, hạn chế đến những nơi đông người. Không khí đón Quốc khánh không vì thế mà mất đi niềm hân hoan phấn khởi, bởi đây chính là dịp để cả gia đình được quây quần bên nhau, chia sẻ yêu thương, tạo sự gần gũi, gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại các gia đình trong ngày Quốc khánh của dân tộc. Khác với mọi năm, kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, gia đình chị Nguyễn Thị Bích Ngọc ở tổ 2 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã ở nhà, không đi du lịch như mọi năm. Với suy nghĩ hạn chế ra ngoài để phòng chống dịch COVID-19 và tận dụng khoảng thời gian quý báu này để dạy các con những kỹ năng mềm trong cuộc sống, chị Ngọc đã tổ chức nhiều hoạt động chung để cả nhà cùng tham gia như chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập cho năm học mới, cùng nhau nấu ăn, làm việc nhà. Những việc làm này tuy nhỏ nhưng đã giúp các thành viên trong gia đình chị Ngọc có cơ hội để hiểu hơn về giá trị gia đình. Sợi dây gắn kết yêu thương cũng vì thế được bền vững hơn khi các thành viên có thêm cơ hội xích lại gần nhau và cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, tổ 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Năm nào nhà mình cũng đi du lịch, có thể là các địa phương khác để tăng tình đoàn kết trong gia đình. Nhưng mà năm nay là do dịch Covid tiến triển rất là phức tạp, cho nên là năm nay mình lựa chọn là ở nhà các cháu thì có thể là chuẩn bị phục vụ cho năm học mới của các cháu, là bọc sách vở rồi thì chuẩn bị đồ đạc cho cháu đón năm học mới.
Kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, bà Nguyễn Thị Tị ở thôn Quang Minh, xã Y Can, huyện Trấn Yên trở nên bận rộn hơn khi được đón các con các cháu ở thành phố Yên Bái về chơi. Tận dụng khuôn viên rộng rãi, bà Tị đã cho các cháu nhỏ chơi các trò chơi tập thể, tổ chức nhiều hoạt động làm quen với thiên nhiên như đi thu hoạch thanh long, ổi hay dưa chuột. Dù không phải đi nghỉ dưỡng ở những nơi sang trọng tại các thành phố lớn như mọi năm, nhưng với gia đình bà Tị, kỳ nghỉ lễ năm nay vẫn rất ý nghĩa với nhiều trải nghiệm đáng nhớ, tạo sự gần gũi gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Bà Nguyễn Thị Tị, thôn Quang Minh, xã Y Can, huyện Trấn Yên nói.
Gia đình nhà tôi thì cũng thực hiện cái chủ trương của nhà nước là ai ở đâu thì cũng ở yên đấy, mà gia đình nhà tôi cũng không cho các cháu đi chơi bời linh tinh ở đâu cả, mà chỉ có lên chơi quanh cái khuôn viên của gia đình ở đây thôi, vừa mát mà lại vừa không khí trong lành mà lại không bị ảnh hưởng đến dịch.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, dịp nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, dù kéo dài đến 4 ngày, nhưng nhiều gia đình tại Yên Bái đã lựa chọn cách tận hưởng thời gian này tại địa phương. Không đi du lịch đồng nghĩa với việc không có những trải nghiệm mới, không có những món ăn đặc sản để thưởng thức, nhưng ở nhà để phòng dịch, để được cùng người thân làm việc nhà, trò chuyện thì với nhiều gia đình đây thực sự là kỳ nghỉ lễ trọn vẹn ý nghĩa, đong đầy yêu thương và gắn kết. Đây cũng chính là cách để giữ gìn hạnh phúc, nền nếp gia phong của mỗi gia đình, trân trọng bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, vốn ít nhiều bị mai một bởi nhịp sống hiện đại. Chị Trần Thị Minh Cầm, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Đây như hôm nay này thì là gia đình cũng tổ chức một cái cuộc dã ngoại lên về quê để đưa các cháu lên chơi với ông bà, bởi vì gia đình cũng có cái khu vườn rất là rộng ở ngay ngoại ô thành phố.
Khi dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, nguy cơ có thể xâm nhiễm vào địa bàn bất cứ lúc nào, thì việc mỗi thành viên trong gia đình nêu cao ý thức trong công tác phòng chống dịch và trân trọng những phút giây được ở bên người thân sẽ góp phần xây dựng pháo đài chống dịch ngay tại gia đình. Từ đó bồi đắp lan tỏa giá trị tốt đẹp, giúp gia tăng sức mạnh cho mỗi tế bào xã hội trong cuộc chiến đẩy lùi dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay khá đặc biệt bởi tất cả người dân gần như ai ở đâu là ở đó để chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch COVID-19. Tại huyện vùng cao Mù Căng Chải, người dân cũng đã ý thức việc phòng chống dịch bệnh dù bất kỳ ở đâu. Cộng tác viên A Cớ có mặt tại phiên chợ quê ở Mù Căng Chải phản ánh. Do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Tết Độc Lập nên năm nay huyện Mù Căng Chải không tổ chức các hoạt động như hai năm trước, mà người dân vui Tết Độc Lập bằng cách rất riêng, đó là đi chợ mua sắm các vật dụng cần thiết. Ông Giàng Sinh Hù, xã Chế Tạo, huyện Mù Căng Chải chia sẻ. Năm nay do dịch bệnh COVID-19, huyện không tổ chức vui như mọi năm, nhưng tôi xuống chợ chủ yếu là tìm mua những sản phẩm của người Mông như khèn, lù cờ để mang về dùng cho gia đình. Tôi thấy cũng rất vui. Ngày Tết Độc Lập năm nay tại huyện Mù Căng Chải, người dân xuống chợ chủ yếu là để bán các sản phẩm nông sản như táo mèo, khèn Mông, lù cờ, và tất cả mọi người đều đeo khẩu trang. Ông Thảo A Của, người dân xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải nói. Các năm trước, ngày 2 tháng 9, tôi thường mang lù cờ đi bán tại huyện mình và một số khác như huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, và cũng bán được nhiều. Nhưng năm nay do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nên tôi chỉ bán ở huyện Mù Căng Chải thôi. Tôi cũng mong mọi người chung tay cùng Đảng, Nhà nước đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 để chúng tôi được lưu thông buôn bán các sản phẩm hàng hóa. Chị Sùng Thị Giàng, xã Kham Mang, huyện Mù Căng Chải nói. Do Việt Nam mình đang có dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên tôi bán hoa quả được ít thôi vì lượng người xuống huyện ngày 2 tháng 9 năm nay đã hạn chế nhiều. Tuy lượng người đi chơi trong Tết Độc Lập năm nay có giảm so với 2 năm trước, nhưng công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông vẫn luôn được lực lượng cảnh sát giao thông, công an huyện Mù Căng Chải đặc biệt quan tâm. Thượng úy Giàng A Chính, đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an huyện Mù Căng Chải cho biết.
Thực hiện cái kế hoạch của công an tỉnh cũng như là công an huyện về đảm bảo an ninh trật tự cũng như là trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Mù Căng Chải cũng như là công tác phòng chống dịch trong niêm dịch ngày Quốc khánh mùng 2/9 thì công an huyện đã đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Mù Căng Chải đã tăng cường lực lượng đến các chốt kiểm dịch cùng với các ban ngành làm tốt công tác kiểm dịch tại các chốt, đồng thời là huy động lực lượng phối hợp với các xã thị trấn đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời là cũng là huy động tối đa các lực lượng để tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đang kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Mù Căng Chải.
Vui Tết Độc Lập của đồng bào vùng cao huyện Mù Căng Chải là sự bày tỏ lòng tri ân đối với những người đã anh dũng chiến đấu hy sinh để giành độc lập tự do cho dân tộc. Với ý nghĩa và giá trị to lớn ấy, ngày Tết Độc Lập đối với người dân Mù Căng Chải nói riêng và cả nước nói chung sẽ mãi là niềm tự hào, là lý tưởng của các thế hệ Việt Nam hôm nay và mai sau.
Thưa quý vị và các bạn, hàng năm cứ vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, người Thái ở xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu lại nô nức đón Tết Độc Lập. Đối với đồng bào Thái nơi đây, ngày Quốc khánh được coi là Tết quan trọng chỉ sau Tết Nguyên đán và trở thành một nét văn hóa độc đáo riêng để thể hiện tấm lòng của đồng bào về ngày Tết Độc Lập. Ngay từ sáng sớm ngày 2 tháng 9, gia đình chị Ngọc Thị Tươi ở thôn H2, xã Hát Lưu đã tất bật sửa soạn nấu cơm để chào mừng ngày Tết Độc Lập. Trong mâm cơm của ngày Tết Độc Lập, chị thường chuẩn bị những món ăn đậm bản sắc văn hóa của người Thái Tây Bắc như xôi, thịt nướng, rau nộm. Từ lâu, ngày Tết Độc Lập 2 tháng 9 là ngày để bạn bè con cháu trong gia đình được quây quần bên nhau. Vì thế, chị thường làm từ 5 đến 6 mâm cơm để mời anh em xa gần đến thăm. Nhưng năm nay do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, gia đình chị chỉ làm quy mô nhỏ để nhớ ngày độc lập của đất nước. Chị Ngọc Thị Tươi, thôn H2, xã Hát Lưu vui vẻ nói.
Năm ngoái thì mời anh em họ hàng ở dưới Nghĩa Lộ đến ăn chị ạ. Năm nay thì dịch là bố mẹ không nên được.
76 năm kể từ ngày đất nước được độc lập, cũng là ngần ấy thời gian bà con bản Thái Hát Lưu coi ngày Tết độc lập mùng 2 tháng 9 là ngày Tết quan trọng thứ hai chỉ sau Tết Nguyên đán. Từ khi xã Hát Lưu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, thì ngày Tết độc lập đã được tổ chức sung túc hơn, đầy đủ hơn. Vì thế mà mâm cơm để dâng lên tổ tiên trong ngày Tết cũng tươm tất hơn. Từ một tuần nay, không khí chào đón ngày Tết độc lập ở Hát Lưu đã náo nức hẳn lên. Nhà nào cũng đều quét dọn nhà cửa, đường làng ngõ xóm sạch đẹp. Đối với mỗi người dân bản Thái Hát Lưu, ngày Tết độc lập không chỉ là dịp để mừng ngày đất nước được khai sinh, mà còn là dịp để ôn lại truyền thống cách mạng của dân tộc, nhắc nhở con cháu học tập lao động sản xuất, xứng đáng với sự hy sinh của lớp lớp cha anh đi trước cho nền độc lập của nước nhà. Ông Lò Văn Lâm, thôn Hát 2, xã Hát Lưu cho biết.
Tết độc lập này thì để ôn lại những cái truyền thống, đây là gọi là Tết ở Thái Hát Lưu đây, gọi là Tết Bắc Hồ đấy. Ngày Tết độc lập này để ôn lại truyền thống để mai sau này cho các cháu này, đấy này không thể quên lãng được những cái ngày mùng 2 tháng 9 này này.
Tết độc lập năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Vì thế để người dân đón Tết độc lập vui tươi trang trọng mà vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch. Ngay từ đầu tháng 8, xã Hát Lưu đã lên kế hoạch tuyên truyền vận động để người dân tổ chức đón Tết với quy mô nhỏ. Không tổ chức mời anh em bạn bè ở xa, vận động con cháu đi làm ăn xa không về nhà đón Tết để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Ông Lò Văn Tiếp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu cho biết.
Hưởng ứng Tết độc lập ấy, thì trên địa bàn xã cũng đã tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch COVID theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đồng thời cũng tuyên truyền bà con nhân dân là trên địa bàn xã thì năm nay không tổ chức được các cái hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi cho bà con nhân dân. Trong cái bối cảnh dịch COVID diễn biến phức tạp thì bà con cũng tuyên truyền vận động bà con là nên tổ chức hạn hẹp.
Tết độc lập ở xã Hát Lưu là dịp để người dân thêm trân trọng độc lập tự do và tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Đây cũng là cách mà người Thái Hát Lưu dạy cho con cháu mình nhớ về ngày trọng đại của cả nước, nhớ về đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Đó cũng là cách thể hiện tấm lòng yêu nước riêng có của đồng bào Thái nơi đây.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, dự báo nhu cầu đi lại trong tỉnh của người dân sẽ tăng cao. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, bến xe khách Yên Bái đã triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 gắn với chuẩn bị phương tiện vận tải sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Anh Sùng A Bó, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải làm nghề phụ hồ đi theo các công trình xây dựng ở thành phố Yên Bái. Anh có nhu cầu về thăm gia đình trước dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Bản thân anh Bó cũng hiểu và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang nơi công cộng, không tụ tập đông người. Trước khi lên xe về quê, anh đã được nhà xe yêu cầu rửa tay sát khuẩn, thực hiện khai báo y tế theo quy định. Anh Sùng A Bó, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải chia sẻ.
Trước khi lên xe khách này thì tôi phải sát khuẩn tay này, khai báo y tế này, giãn cách 2 mét này để không lây lan dịch bệnh, đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh.
Hiện bến xe khách Yên Bái quản lý trên 170 đầu xe. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hầu hết các tuyến liên tỉnh đã tạm dừng hoạt động, chỉ còn duy trì một số tuyến thuộc luồng xanh đi tỉnh Thái Nguyên, Thái Bình. Hiện nay, chủ yếu có 40 xe hoạt động tuyến nội tỉnh. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 xác định nhu cầu đi lại của người dân trong nội tỉnh tăng cao, các nhà xe đã quan tâm bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn chất lượng các phương tiện, giám sát hoạt động của phương tiện ngay từ khi xuất bến và khi lưu thông thông qua thiết bị giám sát hành trình để kịp thời nhắc nhở, xử lý nghiêm đối với lái xe vi phạm. Ông Trần Duy Thanh, lái xe tuyến Yên Bái Trạm Tấu nói:
Nhà xe chúng tôi cũng đã thực hiện ông là theo với các quy định của bến xe đề ra và ông lên xe thì chúng tôi cũng hướng dẫn hành khách ông sát khuẩn tay và đeo khẩu trang.
Nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các lái xe, nhà xe, bến xe khách Yên Bái đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền qua nhóm Zalo, phối hợp với thanh tra giao thông ký cam kết không tăng giá vé, không chở quá số người quy định, đảm bảo an ninh trật tự tại bến. Để công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, bến xe khách đã thường xuyên phun khử khuẩn, phối hợp với y tế cơ sở lấy mẫu test nhanh COVID ngẫu nhiên với các đối tượng có nguy cơ cao. Các nhà xe triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, cài đặt ứng dụng Bluezone, ứng dụng khai báo y tế điện tử nCoV. Mặt khác, các nhà xe đã chủ động nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang đầy đủ, hạn chế giao tiếp trên xe, để nước rửa tay sát khuẩn để mọi người dùng khi lên xe, xuống xe. Các hành khách trên tuyến đi đều được lập danh sách theo dõi tên, số điện thoại, địa chỉ để truy vết trong trường hợp cần thiết. Ông Đỗ Sĩ Bằng, bến trưởng bến xe khách Yên Bái, thành phố Yên Bái cho biết.
Mặc dù là tỉnh Yên Bái vẫn là kiểm soát tốt dịch bệnh, nhưng chúng tôi, bến xe khách Yên Bái, toàn bộ cán bộ nhân viên bến xe khách Yên Bái tập trung thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Trong đó yêu cầu các nhà xe, nhân viên phục vụ trên xe chấp hành thật tốt biện pháp 5K của Bộ Y tế.
Nhờ đẩy mạnh phòng chống dịch COVID-19, chuẩn bị tốt điều kiện phương tiện vận tải, bến xe khách Yên Bái đã góp phần phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 được an toàn thuận lợi.
Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh trực tiếp được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi điện trực tiếp để tham gia chương trình qua số máy 02163855635. Xin nhắc lại số điện thoại của chương trình 02163855635.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin nổi bật vừa diễn ra trên thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu vừa kết luận việc tiêm vaccine thứ 3 phòng COVID-19 cho người trưởng thành đã được tiêm phòng đủ 2 liều là không cần thiết. Lo ngại sự xuất hiện của biến thể Delta có thể đảo ngược thành quả phòng chống đại dịch COVID-19, nhiều nước trên thế giới đã và đang lên kế hoạch triển khai tiêm liều vaccine tăng cường. Với kết luận vừa công bố, đây là lần đầu tiên Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu khẳng định vị trí của mình trong cuộc tranh luận về sự cần thiết của việc sử dụng mũi tiêm thứ 3 trong phòng chống dịch COVID-19. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu cho biết rằng tất cả các loại vaccine được chấp thuận ở Liên minh châu Âu hiện cung cấp khả năng bảo vệ đầy đủ chống lại các triệu chứng nghiêm trọng và nhập viện do COVID-19.
Ngày 1 tháng 9, Ủy ban đặc trách tiêm phòng vaccine COVID-19 của Malaysia cho biết, tính đến ngày 31 tháng 8 đã có hơn 15 triệu người dân nước này được tiêm đủ 2 liều vaccine ngừa COVID-19. Theo Ủy ban đặc trách tiêm phòng vaccine COVID-19 của Malaysia, tính tới nay, nước này đã tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19 cho hơn 15.030.000 người, tương đương khoảng 46% dân số. Trong khi đó, số người được tiêm một mũi là 19,74 triệu người, tương đương với 60,5% dân số. Bộ trưởng Bộ Y tế Malaysia cho biết sẽ điều phối để nâng cao tỷ lệ tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 cho các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Tình hình dịch bệnh ở Malaysia đang ngày càng đáng lo ngại. Nước này hiện là điểm nóng của dịch COVID-19 thứ 2 sau Indonesia. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm hơn 18.700 ca mắc COVID-19, nâng tổng số người nhiễm lên hơn 1,76 triệu ca. Trước làn sóng dịch nguy hiểm mới, chính phủ Malaysia tiếp tục gia hạn phong tỏa toàn quốc với hy vọng đảo chiều đồ thị dịch bệnh.
Bộ Y tế Nhật Bản ngày 1 tháng 9 cho biết chất lạ được phát hiện trong một số lô vaccine ngừa COVID-19 của hãng Moderna bị đình chỉ sử dụng tại nước này được xác định là thép không gỉ. Đại diện của Moderna ngày 1 tháng 9 đã liên hệ với Bộ Y tế Nhật Bản giải thích rằng sở dĩ các hạt thép không gỉ được hình thành do sự cố lắp đặt dây chuyền sản xuất dẫn tới hiện tượng ma sát giữa các kim loại. Takeda, nhà phân phối vaccine Moderna tại Nhật Bản đã quyết định thu hồi số vaccine có lẫn tạp chất từ ngày 1 tháng 9 sau khi trao đổi với giới chức Bộ Y tế Nhật Bản. Hiện cả Moderna và Takeda đều khẳng định không có quá nhiều nguy cơ về sức khỏe nếu đã tiêm vaccine có chứa tạp chất. Thêm một chất lạ khác được tìm thấy trong các lọ vaccine của Moderna ở Tokyo, Okinawa và một số nơi khác cũng vừa được xác định là các mảnh nút cao su có khả năng bị vỡ ra khỏi lọ vaccine lẫn vào dây chuyền sản xuất. Phía Moderna cũng đã công bố kết quả điều tra về sự cố này, đồng thời khẳng định nguy cơ rủi ro về sức khỏe gần như là không có, bởi vaccine vẫn đảm bảo độ an toàn.
Ngày 1 tháng 9, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác gọi tắt là OPEC Cộng đã thống nhất tăng dần sản lượng khai thác dầu thô, ngay cả khi nâng dự báo về nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ năm 2022 và đối mặt với sức ép từ Mỹ về tăng nhanh sản lượng. Hãng Reuters đưa nguồn tin cho biết quyết định này được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến cấp bộ trưởng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác ngày 1 tháng 9. Tại cuộc họp tháng 7, OPEC Cộng đã nhất trí tăng thêm sản lượng khai thác dầu thô 400.000 thùng một ngày, và mức này được dự kiến giữ nguyên trong thời gian tới. Ngày 31 tháng 8, các chuyên gia OPEC Cộng dự báo tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ dầu thô của năm 2022 sẽ lên tới 4,2 triệu thùng một ngày, tăng so với con số dự báo trước đó 3,28 triệu thùng một ngày. Điều này được cho là có thể OPEC Cộng sẽ tăng sản lượng khai thác dầu trong tương lai.
Sri Lanka đã công bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế, trao quyền cho các nhà chức trách thu giữ các kho dự trữ lương thực và định giá nhằm kiềm chế lạm phát tăng vọt. Lạm phát hàng tháng trong tháng 8 của Sri Lanka đã tăng lên 6% từ mức 5,7% trong tháng 7. Sri Lanka là quốc gia nhập khẩu dòng thực phẩm và các mặt hàng khác, đang chứng kiến sự gia tăng về số ca mắc và tử vong do COVID-19 gây ảnh hưởng đến ngành du lịch, một trong những nguồn thu ngoại tệ chính của nước này.
Cuối chương trình là những tin tức thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, bảng A vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, Bồ Đào Nha phải nhờ đến ngôi sao số 1 của họ khi Ireland tỏ ra là một đối thủ không dễ chơi. Ở phút cuối cùng của hiệp 1, từ tình huống đá phạt góc, Egan băng vào đánh đầu cắt mặt nhanh như điện khiến Patricio không thể cản phá mở tỷ số trận đấu. Sang hiệp 2, Bồ Đào Nha tiếp tục triển khai thế trận tấn công lấn lướt, tuy nhiên Ireland chơi phòng ngự phản công sắc nét và đôi lần khiến các khán giả chủ nhà thót tim với những pha lên bóng thần tốc. Phút thứ 89, ngay sau tình huống đá phạt hàng rào không thành, Ronaldo bật cao đánh đầu chính xác từ đường tạt bóng của Guede, đưa trận đấu vào thế cân bằng. Đến phút bù giờ cuối cùng lại là CR7 với một pha đánh đầu khác từ đường tạt bóng của Mario khiến thủ thành trẻ tuổi là Bazuno phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai, khiến các cổ động viên Bồ Đào Nha vỡ òa trong sung sướng. Đây cũng là pha lập công mang về chiến thắng vô cùng kịch tính 2-1 cho đội chủ nhà. Vòng loại World Cup 2022, hai ngôi sao được chờ đợi là Erling Haaland của chủ nhà Na Uy và Depay của Hà Lan đã có màn so kè thú vị. Na Uy với lợi thế sân nhà đã tổ chức đánh phủ đầu đối thủ cực tốt. Chỉ sau 20 phút bóng lăn, đội bóng Bắc Âu đã chọc thủng lưới những vị khách mà không ai khác, đó chính là một tình huống tỏa sáng của ngôi sao Erling Haaland. Những vị khách không hề nao núng nỗ lực tấn công sau thời điểm nhận bàn thua và thành quả đã đến với họ khi Davy Klaassen gỡ hòa ở phút thứ 36. Sau giờ nghỉ, Na Uy và Hà Lan chơi toan tính hơn. Nếu như đội chủ nhà không đủ lực để lấn lướt đối thủ, thì những vị khách vì e ngại khả năng bùng nổ của tiền đạo Haaland nên cũng không dám dồn đội hình lên tấn công một cách chủ động. Vì lẽ đó, kết quả hòa 1-1 được duy trì đến hết trận. Tại bảng D vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Pháp đang dẫn đầu nhưng cũng chịu sức ép không nhỏ từ phía các đội bám đuổi như Ukraine hay Phần Lan. Trong trận cầu đêm qua, đội tuyển Pháp đối đầu với đội bét bảng là Bosnia trên sân nhà, nhưng đây không phải là trận đấu dễ dàng với nhà đương kim vô địch thế giới. Phút thứ 36, lão tướng Edin Dzeko chứng tỏ sự thính nhạy của mình khi ghi bàn quan trọng cho đội khách. Tuy nhiên, lợi thế của Bosnia chỉ tốn đúng 3 phút trước khi Antoine Griezmann cân bằng cho đội tuyển Pháp. Còn nguyên hiệp đấu thứ 2 và người hâm mộ được chứng kiến những nỗ lực đến kiệt cùng của cả hai đội. Mặc dù vậy, tỷ số 1-1 được duy trì đến hết trận. Nhà đương kim vô địch thế giới Pháp đã bỏ lỡ gia tăng cách biệt với Ukraine, đội xếp thứ 2 với 4 điểm sau khi hòa Kazakhstan 2-2.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, có lúc mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ.
Phần cuối chương trình mời quý vị đến với những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.